Hồi nãy đó, chúng ta nói về tôn giả Nang Đà là bào đệ Đức Phật, ngài dạy như là thập bát giới. Thập bát giới là 18 điều á. Tại sao nói giới? Giới là nó có hạn định. Người nhớ, bởi vì quý vị coi kinh sách nghe ta nói thập bát giới, thập bát giới không biết là cái gì, tưởng là cái gì. Giới là có hạn định ha. Tại sao nó có hạn định? Như con mắt á, nó chỉ biết thấy thôi, con mắt nó nghe không được, nó hạn định của nó. Giới là vậy đó ha. Lỗ tai nó chỉ biết nghe thôi, nó nói không được ha, đó là giới ha. Rồi cái miệng nó chỉ biết nói, cái lưỡi chỉ biết nếm thôi, mà nó làm việc khác không được. Như vậy thập bát giới là 18 điều đó, nó có cái giới hạn của mỗi một điều. Quý vị nghe tôi cắt nghĩa thập bát giới để coi kinh không biết ra thập bát giới tưởng là có phải đó. Sáu điều là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, là mắt tai mũi lưỡi thân ý đó. Là sáu điều đó nó kêu bằng lục căn, mà cũng có cái danh từ của Phật học là nội căn. Tại sao nó nội căn? Vì nó ở trong thân mình đấy nè, nó mắt tai mũi lưỡi nó trong thân mình, trong nội căn. Rồi lục trần đó nghe cho kỹ, kêu ngoại căn. Tại sao kêu ngoại căn? Là sắc thân hương vị xúc pháp, vì nó ở ngoài, vì nó ở ngoài. Nên nhớ cái nội căn ngoại căn cho hiểu, nó ở ngoài. Cái con mắt chúng ta đó đi dòm thấy sắc á, thấy cái hình đó à, chúng ta có cảm thọ rồi phải không? Lỗ tai nghe cái âm thanh nó có cảm thọ phải không? Ở ngoài nó đem vô phải không? Nó kêu ngoại căn đó, là lục trần đó. Lỗ mũi chúng ta hửi cũng ở ngoài, có cái mùi nó đem vô. Rồi lưỡi ta nếm vị là chúng ta đem cái đồ móng nó vô ăn, thì nó mới nếm. Kêu bằng lục trần là ở ngoài đó, trần là ở ngoài. Rồi cái thân đó, đụng chạm, có khi cái thân ta đi đụng gió, đụng mưa, đụng lạnh, đụng nóng, đụng mềm, đụng cứng gì đó, nó cũng ở ngoài, kêu bằng lục trần, thân đụng chạm. Rồi cái ý á, cái ý chúng ta sự thật á, nó không có gì hết á, mà chúng ta cũng đem ở ngoài vô, nhớ tưởng xa xôi chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, bên Tây, bên Tàu, bên Việt Nam, cũng đem ở ngoài vô, đó là cái lục trần. Như vậy sắc thọ tưởng, sắc thinh hương vị xúc pháp nó kêu bằng ngoại căn, còn cái nhãn nhĩ tỷ thiệt nó kêu bằng nội căn. Là sáu cái đó nó bị gì? Chúng ta bị sáu cái đó đó, mà chúng ta luân hồi, chúng ta khổ, chúng ta không được vui cũng do sáu cái đó. Nếu chúng ta muốn nói tu thì bắt đầu từ đó, bắt đầu phải hạn chế sáu cái đó. Nếu mà chúng ta còn chưa hạn chế được sáu cái đó rồi là đừng hòng nói chúng ta tham thiền quán tưởng bao nhiêu năm, chúng ta thi hành Phật học bao nhiêu, đừng thân không nói, không có. Mà cái đó đâu có ông thầy nào dạy, đâu có ai chỉ cho chúng ta được, chỉ chúng ta phải tự làm, tự thực hành. Ông thầy đó ông có giỏi là ông tu của ổng á. Có nhiều người đó, đi tới ông thầy đó là thôi ông thầy đó, sự thật ông thầy đó ông thầy thôi, mà mình tu không tu, mà cái này mê ông thầy, người cái thì bỏ tu, cái xuống địa ngục luôn đó. Tôi nói trắng quý vị nghe vậy đó. Sự tu là ở đây lục căn lục trần, rồi lục thức. Lục thức là sáu đều biết, sáu đều biết. Thành ra nó thập bát là ba lần sáu, 18 là con mắt thấy, cái bằng nhãn thức là mắt thấy biết. Bởi vì thấy nó sinh cái biết. Nhĩ thức lỗ tai nghe biết. Rồi cái tỷ thức cái lỗ mũi nè, hửi biết. Thức là nó cho biết. Rồi cái thiệt thức cái lưỡi nếm biết. Cái thân thức là cái thân đụng chạm, nóng lạnh gì đó biết, mềm hay là cứng gì đó biết. Rồi cái ý thức, ý suy nghĩ này suy nào biết. Như vậy đó, lục căn, lục trần, lục thức, ba cái sáu đó gọt lại là thập bát giới. Đừng quên tôi chỉ cho biết là thập bát giới là chỗ đó đó, vì nó có giới hạn mỗi một điều nó làm đó. Mà ngài Nang Đà nãy hỏi mấy vị tỳ khưu ni đó, quý vị nghe cho kỹ, đoạn này hay lắm. Nói cái lục căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô thường á, thường còn. Thì quý vị đó trả lời dạ vô thường, bởi vì làm sao mà thường còn? Con mắt mình á, phải chỉ mình thấy một điều thôi á, thấy hoài, thấy tới chết luôn, cái đó thường còn. Đâu có liếc chỗ này liếc chỗ nọ, dòm chỗ kia, người ta tóc dài tóc ngắn chê người ta đủ thứ, con mắt này nó vô thường. Chút liếc thấy thương, chút liếc thấy ghét, con mắt nó vô thường rõ ràng rồi, đâu có thường còn. Lỗ tai vậy nghe, nghe cái này ta nịnh chút nó ít quá, muốn cho ta nịnh hơn hơn nữa, mà người ta chửi nhiều đó thì ghét nữa. Lỗ tai cũng vô thường thôi à, nó đâu có thường còn. Cái món mình ăn đâu có ăn một món vài được, ăn món này món nọ nếm món kia đủ thứ đó, mùi vị vô thường. Lỗ mũi cũng vậy, cũng vô thường. thân cũng vậy, ý cũng vậy, ý càng vô thường hơn hết. Vì ngồi đó nghĩ một ngàn việc á, nghĩ một ngàn việc luôn, nghĩ tùm lum tà la, nghĩ bên Tây, bên Tàu, bên Việt, vô thường. Đó, thành ra Ngài mới nói đó, nếu mà lục căn vô thường thì cái lục thức ở ngoài vô có vô thường không? Thì Tỳ Kheo Ni đó vô thường giống nhau. Người ta đâu có đem chuyện đó cho quý vị một đời, người ta đem rồi người ta bỏ đi. Bữa nay ta nịnh, ngày mai ta thấy quý vị ta ghét, ta nói xấu, vô thường. Cái chuyện ngoài lục thức, đó, lục trần cũng vô thường. Vậy cái lục thức, cái điếc đó, cái điếc cũng vô thường quá. Quý vị đâu có ngồi đó biết một chuyện một đời đó. Quý vị biết chuyện này chuyện đó, biết thôi là biết. Quý vị nghe tôi cho kỹ nha, nghe một câu này thôi. Đức Phật biết có một việc thôi, thành ra Ngài là Phật. Chúng ta biết tùm lum tà la, biết nhiều thứ quá, biết đã khổ muốn chết xa địa cục luôn. Nghe đúng được không biết. Đức Phật Ngài biết có một việc, chúng ta biết nhiều quá, thành ra nó vô thường. Thấy không? Đó, bây giờ cái đoạn này là Ngài dạy thì Kheo Ni lấy cây đèn cày thí dụ cho thấy, nghĩa là thập bát giới, lục căn lục thức đó, lục trần đó. Quý vị nghe kỹ, với lấy cái đại thọ, chị nghe đây. Tôn giả Nan Đà nói: Này chư Tỳ Kheo Ni, cây đèn đang cháy lần hết dầu và tim đèn, cho ta thấy dầu và tim đèn là vô thường, vì nó cháy hết mà. Nghe không? Có sự biến đổi, khi dầu và tim đèn là vô thường, làm cho ngọn lửa sanh ra do dầu và tim đèn là vô thường. Vì khi nó cháy nó có ngọn lửa, mà khi dầu và tim đèn hết là vô thường thì ngọn lửa nó cũng vô thường rồi. Và khi ngọn lửa là vô thường, làm cho ánh sáng do ngọn lửa sanh ra cũng là vô thường. Bởi vì khi mà tim đèn, dầu đèn hết thì ngọn lửa tắt là ánh sáng đâu còn. Nó cũng sanh ra do cái ngọn lửa đó, ánh sáng đó là vô thường giống nhau. Nếu mà kẻ thấy cây đèn đang cháy và nói rằng dầu, tim đèn và ngọn lửa là vô thường, có sự biến đổi, nhưng ánh sáng thường trụ không biến đổi, kẻ đó nói như vậy đúng hay sai? Dạ, kẻ đó nói sai. Tại sao vậy? Dạ, vì dầu, tim đèn và ngọn lửa không thường còn, bị biến đổi, cháy hết, thì ánh sáng làm sao thường còn được? Bởi vì ánh sáng được sanh ra do ngọn lửa được sanh ra do sự cháy của dầu và tim đèn, đang lần lần hết không thường còn. Tôn giả Nan Đà nói: Này chư sư muội, cũng vậy, khi lục căn và lục trần sánh như dầu và tim đèn và ngọn lửa không thường còn, thì tam cảm thọ là thọ cảm vui, thọ cảm khổ. Thọ cảm bất vui bất khổ là thọ vô ký sanh ra, sự cảm động làm ta nhận lấy nhận ra, do xuyên qua lục căn tiếp xúc lục trần cũng như ánh sáng cũng vô thường vậy. Nghe được chưa? Thọ cảm mình bị mấy cái đó tiếp xúc nó ra, mà mấy cái đó nó vô thường thì cái thọ cảm nó cũng phải vô thường. Nó có gì cũng như ánh sáng do ngọn lửa, ngọn đèn, tim đèn, ngọn lửa, ngọn đèn cháy hết rồi thì ánh sáng cũng vô thường giống nhau. Sau đó Tôn giả Nan Đà lấy cây đại thọ làm đề mục. Quý vị nghe đoạn này, lấy một cái cây có bóng. Tôn giả nói: Này chư sư muội, cây đại thọ có rễ, có thân, có cành, có lá và có bóng mát. Tất cả hợp lại đều không thường trụ, có sự biến đổi tự nhiên. Nếu có một kẻ nào đó nói rằng cây đại thọ có rễ, có thân, có cành, có lá, không thường trụ, nhưng bóng mát của nó thường trụ, không biến đổi, kẻ đó nói đúng hay nói sai? Dạ, kẻ đó nói sai. Tại sao vậy? Dạ, vì rễ cây, thân cây, cành cây và lá đều là không thường trụ, và bóng mát sinh ra do những sự kết hợp đó, thì bóng mát làm sao thường trụ được? Nghe được chưa? Bóng mát thường trụ được, sinh ra là cái đó. Tôn giả Nan Đà nói: Này chư sư muội, khi lục căn, lục trần, lục thức hợp lại, cũng như cây đại thọ do rễ, thân, cành và lá cây hợp lại, không thường trụ, cảm thọ cũng như bóng mát của cây sinh ra do sự tiếp xúc của lục căn, lục trần và lục thức là duyên, cũng không thường trụ như nhau. Nghe được chưa? Đó, làm sao cái cảm thọ mình thường trụ được? Bởi vì nó vô thường giống như ba cái kia. Tôn giả Nan Đà đem hai tỷ dụ đó là: Một, Ngài làm cho chư vị Tỳ Kheo Ni thấy rằng cây đèn đang cháy do dầu, tim đèn và ngọn lửa, cũng như lục căn, lục trần và lục thức, về phần ánh sáng của đèn sánh như thọ cảm. Hai, Ngài làm cho chư vị tỳ kheo ni thấy rằng rễ, thân, cành và lá cây hợp lại thành cây, sánh như lục căn, lục trần, lục thức. Về phần bóng mát, cây sánh như cảm thọ, đều là vô thường. Sau đó Tôn giả Nan Đà dạy các tỳ kheo ni tu tập thất giác chi, là một, niệm giác chi; hai, trạch pháp giác chi; ba, tinh tấn giác chi; bốn, hỷ lạc giác chi; năm, khinh an giác chi; sáu, định giác chi; bảy, xả giác chi. Là thất giác chi hay là thất giác ý đó. Làm cho vắng lặng tham dục, làm cho diễn ly phiền não, làm cho thấy sự chết và bỏ sự chấp lấy. Tôn giả chỉ cho 500 vị tỳ kheo ni thấy hiểu rõ thất giác chi hay là thất giác ý đó. Khi được thực hành đúng sẽ đạt được chê tô vi mút tì, là tiếng Phạn có nghĩa là thiện tâm giải thoát. Panya vi mút tì, tiếng Phạn có nghĩa là huệ tâm giải thoát. Sau khi Tôn giả Nan Đà thuyết giảng chấm dứt, làm cho rất nhiều vị tỳ kheo ni có pháp nhãn. 500 vị tỳ kheo ni do bà tỳ kheo ni Kiều Đàm Di, cũng là thân mẫu, là mẹ của Tôn giả Nan Đà, làm chủ tọa trong bài thuyết giảng đó, dẫn đến đảnh lễ Phật và yêu cầu Phật cho Tôn giả Nan Đà thuyết dạy thường trực. Phật bảo Tôn giả Nan Đà rằng: Này Nan Đà, từ nay phải tiếp tục thuyết giảng như bài pháp hôm nay, con đã làm cho các tỳ kheo ni hiểu pháp rất dễ. Bây giờ đó là bào đệ của Phật, Phật độ cho thành vị thánh ha. Bây giờ nói Phật độ vua cha Tịnh Phạn, nó có liên can vua Tịnh Phạn Vương á. Sau khi Đức Phật đắc đạo được năm hạ, Ngài ngủ tại rừng Đại Lâm xứ Vesali, miền Nam Ấn Độ. Ngài hay tin phụ hoàng là vua Tịnh Phạn đau nặng, Ngài bèn cùng chư tăng 500 vị đi về miền Bắc Ca Tỳ La Vệ một lần nữa. Khi đó Đức Phật dẫn bào đệ là tỳ kheo Nan Đà đó, Ngài nãy thuyết giảng đó, tỳ kheo A Nan cũng bào đệ Ngài mà chú bác á, ông A Nan á, và Sa Di La Hầu La là con á, vào thăm vua Tịnh Phạn trong phòng ngủ. Vua Tịnh Phạn bạch Phật là Ngài cảm thấy đau hết thân mình, nhất là trên đầu, không sao ngồi dậy được lâu rồi. Đức Phật đứng gần đầu lâm sàng là cái giường ngủ đó, cầu nguyện cho vua bớt đau. Ngài lấy tay vuốt đầu phụ hoàng, khi đó vua cảm thấy đầu hết đau nhức lập tức. Quay lực của Phật như vậy đó. Tỳ kheo Nan Đà là bào đệ của Phật đó, tỳ kheo A Nan và Sa Di La Hầu La đều cầu nguyện cho vua bớt đau. Thời lúc đó La Hầu La vẫn còn Sa Di ha. Cái đoạn này nói: A Nan vuốt tay phải của vua Tịnh Phạn, Nan Đà vuốt tay trái của cha, Sa Di La Hầu La vuốt lưng của ông nội là vua Tịnh Phạn đó. Tức thì vua cảm thấy toàn thân bình phục hết đau và từ từ ngồi dậy được. Vua Tịnh Phạn rất vui mừng. Đức Phật biết huệ mạng của phụ hoàng chỉ sống được 7 ngày nữa thôi và sẽ đắc quả A La Hán trong 7 ngày này. Vì thế Phật thuyết giảng cả ngày lẫn đêm độ phụ hoàng, làm cho vua Tịnh Phạn rất hoan hỷ và rất biết ơn Phật. Đến ngày thứ 7 là ngày chót, Phật giảng về pháp vô thường cho phụ hoàng nghe và dạy phụ hoàng tham thiền tĩnh tọa, làm cho vua Tịnh Phạn thấu rõ sự vô thường và được khai ngộ đắc quả A La Hán. Tôi xin nhắc lại đoạn này là vua Tịnh Phạn không phải đắc quả A La Hán bây giờ. Khi mà lần đầu tiên Phật về Ca Tỳ La Vệ độ quyến thuộc, vua Tịnh Phạn đắc quả Tu Đà Hoàn, quả thứ nhất rồi. Sau đó tu tập nữa đắc được quả thứ ba, tới Tu Đà Hàm, Tu Đà Hàm A Na Hàm rồi đắc được quả thứ ba. Lần này đó gần mất á, mới Phật thuyết pháp đắc quả A La Hán thứ tư luôn. Vua Tịnh Phạn biết huệ mạng của Ngài đã chấm dứt, bèn chắp tay xin từ giả Phật nhập Niết Bàn. Tất cả quyến thuộc trong dòng Thích Ca hay tin đều khóc than thương tiếc vua. Vua Tịnh Phạn nay là vị thánh rồi, là vị A La Hán. Ngài phán với mọi người rằng: Sự chết là việc thường của chúng sanh, có sanh thì có tử, có hợp thì có ly. Các ngươi đừng than khóc nữa, nên ráng lo cho tự thân mình, ráng lo trao dồi đức hạnh. Ta đã được Phật độ và xin cứu từ các ngươi Niết Bàn. Nói xong vua Tịnh Phạn giơ hai tay xá Phật từ giả lần cuối và tắt thở nhập diệt. Khi đó bà Dương Phi Maha Pachapati Gotami, là tiếng Phạn, chúng ta lấy cái âm phạn là Maha Pachapati Gotami, Maha Mapasa Ba Đề Kiều Đàm Di, chúng ta dịch vậy đó. Bà Dương Phi Yasodhara Phimpa là bà Dương Phi hồi lúc đó chưa tu ha, hai bà chưa tu. Và tất cả quyến thuộc dòng Thích Ca đều than khóc tiếc thương vua Tịnh Phạn. Đức Phật thuyết pháp nhắc nhở mọi người làm cho hiểu rõ sự chết là việc thường của chúng sanh, và mọi người đều cảm thấy bất đau khổ. Phật chỉ thị cho tôn giả Ma Ca Diếp đi sắp xếp chỗ để làm trà tỳ hỏa táng. Về phần tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên ở lại giúp Phật tắm rửa, lau chùi, thay đổi lông bào cho vua Tịnh Phạn. Sau đó Phật cùng hai vị đại đệ tử đem kim thân của vua Tịnh Phạn để vào quan tài làm bằng lưu ly và đem đến chỗ trà tỳ hỏa táng. Đừng quên nói Đức Phật tự tay tắm rửa cho phụ hoàng, một vị Phật chí tôn chí thánh rồi, báo hiếu biết ơn, đừng quên là vị Phật rồi còn báo hiếu. Mà chúng ta mà quên ơn á là chúng ta đừng có hòng nó làm phước gì nữa, chứ có cha có mẹ không nuôi không nấng không biết kính phục, đừng có bao hòng nói phước nó lớn. Không có người nào cho phước quý vị lớn hơn cha mẹ đâu. Tự tay Đức Phật tắm rửa phụ hoàng, bưng nghĩa là đem cái kim thân phụ hoàng để trong quan tài, tự tay ngài để trà tỳ hỏa táng đó. Trong khi tự tay Phật cầm ngọn lửa để hỏa táng, để thiêu xác vua Tịnh Phạn, Phật giảng rằng sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Ôi cái khao khát nó dắt người ta đi từ đời này đến đời kia, nó làm cho người ta sanh ra mãi mãi. Khao khát quyền tước, khao khát vui chơi, khao khát sống đời, những sự khao khát ấy tạo ra sự khổ. Này hỡi những sự khao khát xấu xa kia, bậc thánh diệt sạch lòng ham muốn, bậc thánh rõ thông tám nẻo chánh của con đường thanh tịnh. Đức Phật bèn đốt lửa trà tỳ trước, kế đó là chư thánh đệ tử của ngài, tiếp theo sau là quyến thuộc dòng Thích Ca đem lửa đến đốt và tán. Khi lửa đang bốc cháy kim thân vua Tịnh Phạn, một lần nữa bà Dương Phi Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di, bà Dương Phi Yasodhara Phimpa và tất cả mọi người trong hoàng cung than khóc tức tưởi. Đức Phật một lần nữa thuyết pháp cho nghe để an ủi mọi người. Ngài nói: chư pháp nhân duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt, tất cả mạng sống có sự chết chờ sẵn trước mặt, không sớm thì muộn. Ngày nay ta thấy kẻ khác ra đi, ngày mai sẽ đến phiên ta, có khác gì đâu. Nếu hiểu rõ như vậy, đừng chậm trễ nữa, hãy chuẩn bị chu đáo cho sự ra đi gần đây bằng hành thiện bỏ ác. Hãy thi hành trách nhiệm là người biết báo hiếu biết ơn. Sau bài thuyết giảng, rất đông quyến thuộc dòng Thích Ca và chư thiên có mặt tại đó có pháp nhãn. Đó là ngài độ cha. Bây giờ ngài độ bà Kiều Đàm Di là gì mà cũng là nhũ mẫu mẹ nuôi dì gót á, ngài độ cho đi tu. Bài pháp này tôi đã có nói trong khi tôi nói về ngài tôn giả A Nan cho quý vị nghe rồi, nhưng đây là một đoạn mà tôi không được nói hôm trước. Đoạn này Phật dạy bà rất hay, quý vị nghe. Sau lễ trà tỳ vua Tịnh Phạn, Đức Phật cùng chư tăng tạm trú tại tỉnh Xá Nikotharam ngoài thành Ca Tỳ La Vệ gần con sông Rohini. Tại đây bà Dương Phi Kiều Đàm Di cảm thấy vua Tịnh Phạn băng hà rồi, bà nghĩ là trách nhiệm của bà cũng chấm dứt, bèn xin Phật xuất gia. Phật không chấp nhận sự xin đó, làm cho bà dì Kiều Đàm Di rất buồn. Vì muốn tránh sự xin xuất gia của bà dì Kiều Đàm Di, Phật cùng chư đệ tử về miền Nam xứ Vesali tại rừng Đại Lâm. Bà Dương Phi Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di bèn rủ quyến thuộc dòng Thích Ca và dòng Koliya và tỳ tùng trong hoàng cung tất cả được 500 người phụ nữ cạo đầu mặc đồ già đi chân không từ miền Bắc Ấn Độ xuống miền Nam đến xứ Vesali tại rừng Đại Lâm xin Phật xuất gia. Lần này Phật chấp nhận nhờ tôn giả A Nan cầu xin Phật, và ngài bảo bà dì phải thực hành bát kính pháp mới tu được. Sau khi xuất gia, tỳ kheo ni Kiều Đàm Di rất tinh tấn tu học. Có một hôm nọ, tỳ kheo ni Kiều Đàm Di đến đảnh lễ Phật và xin ngài chỉ cho thấy pháp nào là lời Ngài dạy và pháp nào không phải lời Phật dạy. Đức Phật biết duyên của tỳ kheo ni Kiều Đàm Di đã đến, bèn thuyết giảng pháp theo tự tánh của tỳ kheo ni Kiều Đàm Di cho bà nghe. Tam Tạng Kinh có ghi chép bài pháp Phật thuyết như sau: Này Kiều Đàm Di, pháp nào làm cho sanh tham dục, làm ô nhiễm, không tẩy sạch tham dục? Pháp làm cho dính mắc luân hồi, không làm cho thoát ly khỏi luân hồi. Pháp làm cho tích trữ phiền não dục vọng, không làm cho không tích trữ phiền não dục vọng. Pháp làm cho tham đồ, không làm cho không tham đồ. Pháp làm cho không tri túc, không làm cho biết tri túc. Pháp làm cho thích ở chung trạ trong đám đông nhiều người, không làm cho thích ở độc thân vắng vẻ yên tịnh. Pháp làm cho lười biếng, không làm cho tinh tấn siêng năng. Pháp làm cho khó nuôi khó dạy, không làm cho dễ nuôi dễ dạy. Này Kiều Đàm Di, hãy biết những pháp đó không phải đức hạnh, không phải giới, bậc đạo sư như Như Lai không chỉ dạy như vậy. Nghe được rồi chưa? Nha quý vị, có nghe được không? Ngài dạy hồi nãy đó, bà đã hỏi nó cái gì là Phật dạy, cái gì Phật không dạy. Phật mới nói đó, nghĩa là cái pháp mà làm cho sanh tham á, làm ô nhiễm á, không có tẩy sạch tham dục á, thấy không? Cái pháp đó Phật đâu có dạy. Cái pháp làm cho dính mắc luân hồi á, không làm cho thoát ly luân hồi á, Phật không có dạy. Ha. Rồi pháp làm cho tích trữ phiền não dục vọng, làm cho cứ để thêm phiền não, không làm cho không tích trữ phiền não, Phật không có dạy. Thấy không? Pháp làm cho tham đồ, rồi tham này tham kia tham nọ, không làm cho không tham đồ, Phật cũng không dạy. Pháp làm cho không tri túc, không biết đầy đủ, không làm cho biết tri túc, pháp đó Phật không có dạy. Hiểu chưa? Pháp là pháp làm cho thích ở chung trạ đám đông nhiều người, không thích ở độc thân vắng vẻ yên tĩnh, pháp đó Phật không có dạy. Pháp làm cho lười biếng, không làm cho tinh tấn siêng năng. Pháp làm cho khó nuôi khó dạy, không làm dễ nuôi dễ, pháp Phật không có dạy. Nghe được rồi chưa? Tôi lặp lại, thấy không? Vậy bà đã hỏi, mà hiện giờ chúng ta làm gì? Chúng ta làm sai hết trơn. Chúng ta làm y chang mà Phật nói Phật không dạy. Thường ngày làm y chang y hệt của cái người rủ chúng ta làm y chang đó, tội cho những người đó đã tu hành rồi mà rủ đi làm y chang những cái điều mà Phật không dạy này. Nghe cho kỹ, thức tỉnh đi quý vị. Quý vị còn một hơi thở, gắng nghe cái chánh pháp này. Nghe Đức Phật dạy bà Kỳ Đàm Di nè. Này Kỳ Đàm Di, hãy biết những pháp đó không phải đức hạnh nè, không phải giới, bậc đạo sư như Như Lai không chỉ dạy như vậy. Về phần pháp nào, nghe lại ha, về phần pháp nào trái lại như trước, trái cái sự mà nói nãy đó, pháp làm cho tẩy sạch tham dục, không làm cho sanh tham dục. Nghe. Pháp làm cho thoát ly luân hồi, không làm cho dính mắc trong luân hồi. Pháp làm cho không tích trữ phiền não dục vọng, không làm cho tích trữ phiền não dục vọng. Pháp làm cho không tham đồ, không làm cho tham đồ. Pháp làm cho biết tri túc, không làm cho không biết tri túc. Pháp làm cho thích ở độc thân vắng vẻ yên tịnh, không làm cho thích ở chung trạ tụ họp với đám đông. Pháp làm cho tinh tấn siêng năng, không làm cho lười biếng. Pháp làm cho dễ nuôi dễ dạy, không làm cho khó nuôi khó dạy. Này Kiều Đàm Di, hãy biết nhớ những pháp đó là đức hạnh, là giới, bậc đạo sư như Như Lai đã tuyên dạy. Nghe được rồi phải không? Thì kheo ni Kiều Đàm Di sau khi nghe xong lời chỉ dạy của Phật, bà thực hành theo những lời chỉ dạy đó, tinh tấn tu hành, không lâu bà đắc quả A-la-hán, có đại thần thông. Tiếng Phạn là Maha-appiya, đại thần thông, thần thông hơn các thần thông khác. Thì kheo ni Kiều Đàm Di giúp Phật chỉ dẫn tăng đoàn thì kheo ni tu học, có rất nhiều vị thì kheo ni đắc đạo, đắc quả do bà chỉ dạy. Bà là vị tỳ kheo ni có tuổi thọ cao nhất, đến 120 tuổi bà mới nhập Niết Bàn, vì bà là vị của Phật mà, lớn hơn Phật. Tam Tạng Kinh ghi rõ là tỳ kheo ni Kiều Đàm Di nhập Niết Bàn trước hơn các thánh đệ tử Phật. Bà Niết Bàn trước Tôn giả Sa Lợi Phất, trước Tôn giả Mục Kiền Liên. Bà Niết Bàn trước Maha Ca Diếp, A Nan, Lào La và Nan Đà. Ngày bà nhập Niết Bàn, bà xét lại huệ mạng đã chấm dứt. Bà tuyên bố cho tất cả tỳ kheo ni biết, khi đó xảy ra việc thần kỳ là trái đất rung động và có thiên nhạc trỗi dậy, làm cho chư thiên hộ pháp trấn giữ tịnh phá tỳ kheo ni, tỏ sự thương tiếc bà. Có rất nhiều vị tỳ kheo ni chưa đắc quả đều khóc than. Bà khuyên các vị tỳ kheo ni đừng đau buồn và dạy cho thấy sanh mạng bất năng trường tồn là sự vô thường, không ai tránh khỏi. Sau đó tỳ kheo ni Kiều Đàm Di và rất đông tỳ kheo ni trên đường đi đảnh lễ Phật, tin đồn bà tỳ kheo ni Kiều Đàm Di sẽ nhập niết bàn, làm cho thiện nam tín nữ xứ Quê Sa Ly khi thấy bà đang đi bèn cùng nhau chạy ra khỏi nhà, chạy theo sau xin đảnh lễ bà và khóc than xin bà tiếp tục sống khoan nhập diệt. Tỳ kheo ni Kiều Đàm Di dạy mọi người nên tự lo cho bản thân, nên rấp rút lo tu tập để thoát khổ ly khổ. Bà nói chúng ta rất có cơ duyên được gặp Phật, đây là thiên nan vạn nan, hãy mau mau nghe lời chỉ giáo của Đức Phật, hãy thực hành theo sự giáo huấn của Ngài để khi lìa cõi đời này sẽ được an vui. Sau đó bà xin từ giả mọi người và cùng rất đông tỳ kheo ni đến đảnh lễ Phật và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Ngài là đấng nương nhờ của thế gian chúng sanh, đệ tử là nhũ mẫu mẹ nuôi của Ngài, nhưng Ngài cũng là từ phụ là cha của đệ tử. Vì Ngài ban cho sự yên vui từ pháp lộ cam lộ pháp bảo, làm cho đệ tử sanh ra thành một vị thánh. Đệ tử nuôi nấng thân Ngài đến lớn, nhưng Ngài cũng nuôi pháp thân đáng quan lạc của đệ tử đến trưởng thành. Đệ tử dưng sữa cho Ngài dùng, làm cho bớt đói khi Ngài còn nhỏ, nhưng Ngài ban sữa là diệu pháp để đệ tử dùng dứt hẳn sự đói khát của trần gian. Sau đó thì kheo ni Kiều Đàm Di tiên dương công ơn của Phật đã ban cho bà mấy chục năm, bà tu hành và xin Phật cho phép bà niết bàn. Đức Phật hoan hỷ phán rằng: Kalang Sanahi Khotami, tiếng Phạn ha, Đức Phật phán vậy, có nghĩa là: này Kiều Đàm Di, thì giờ đã đến Như Lai cho phép bà nhập diệt. Khi đó có mặt thân quyến như Tôn giả Nang Đà là con, thì kheo ni Soda Rinanda cũng là con gái, Tôn giả La Hầu La là cháu, tỳ kheo ni Yasodhara là bà, Yasodhara là cháu, Tôn giả A Nan, A Na Lực vân vân, dòng Thích Ca và dòng Koliya. Tôn giả Nan Đà, A Na Lực, La Hầu La đều đắc quả La Hán, tâm không sao động. Còn phần Tôn giả A Nan thì chỉ đắc quả thứ nhất là Tu Đà Quần, nên cảm thấy đau lòng thương nhớ đến rơi lệ. Tôn giả A Nan đắc cái quả thứ nhất rồi lúc đó. Người ta tu tới đắc quả La Hán hết à, ngày chưa đắc ngày đau lòng ngày khóc. Mấy người đắc quả La Hán thì người ta không có khóc. Trước khi tỳ kheo ni Kiều Đàm Di cứu từ ra về, Đức Phật xin bà biểu diễn thần thông để cho tất cả tứ chúng thấy lần cuối. Bà dâng lời Phật và biến ra rất nhiều thân Kiều Đàm Di, ngàn ngàn thân Kiều Đàm Di, sau đó từ từ bay bổng lên hư không và từ từ nhập thành lại một Kiều Đàm Di như xưa, rồi biến thao thân hình lớn lên đến che lấp ánh sáng thái dương mặt trời. Mặt trời làm cho u ám và từ từ thu hình nhỏ lại như thường và từ từ bay xuống đảnh lễ Phật. Bà có Maha Apenya, tiếng Phạn là Đại Thần Long. Đức Phật xin bà tỳ kheo ni Kiều Đàm Di vận dụng thần thông cho tứ chúng thấy, vì Ngài có ý tán thán công tích tu hành của bà và cũng để cho những ai chưa hiểu đúng khả năng giác ngộ của phái nữ xuất gia tu học được hiểu rõ, thấy rõ là phụ nữ khi giác ngộ đắc đạo có tài năng như phái nam không khác. Đức Phật muốn cho thấy là phái nữ chúng ta đắc đạo có thần thông như phái nam vậy đó. Khi đó bà tỳ kheo ni Kiều Đàm Di bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Kiều Đàm Di xin đảnh lễ Ngài lần cuối và từ nay đệ tử sẽ không được đảnh lễ Ngài nữa. Sau đó bà cứu từ Phật ra đi, Đức Thế Tôn và tứ chúng tiễn đưa bà tới cổng tịnh xá. Bà tỳ kheo ni Kiều Đàm Di trở về rừng Đại Lâm, tịnh xá của tỳ kheo ni tại xứ Quê Sa Ly. Bà ngồi kiết già phu tạ tham thiền nhập định theo thứ tự tứ thiền bát định, quy học thiền, nghe cái đoạn kinh này ha, học thiền. Bà nhập định trước khi niết bàn, tứ thiền bát định, nghe cho kỹ: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi phi tưởng định, và cuối cùng là diệt tận định. Và bà chút hơi thở nhập diệt niết bàn. Đó, quý vị học thiền tới đâu tôi không biết, quý vị nghe tôi không có thì giờ cắt nghĩa. Cái này phải cắt nghĩa một bài pháp nói về thiền định này. Tám pháp định ấy vượt khỏi cảnh dục giới, bao gồm sắc giới và vô sắc giới, cho nên cũng kêu chung là tứ thiền bát định đó. Nhà tu hành thiền định siêu quá bát định, chỉ còn tu phép diệt tận định, thoát ra khỏi tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không còn lăn lộn trong dòng tiên tục nữa, tức là đắc quả thánh, la hán, viên giác Phật. Khi Đức Phật hay biết bà tỳ kheo ni Kiều Đàm Di đã niết bàn, Ngài bảo tôn giả A Nan thông báo cho tất cả chư tăng tụ họp làm lễ trà tỳ quả tán nhục thể bà tỳ kheo ni Kiều Đàm Di tại rừng Đại Lâm, chỗ bà và chư tỳ kheo ni hằng ở tu tập. Ngài lễ trà tỳ nhục thể bà Kiều Đàm Di, không những có rất đông tỳ kheo, tỳ kheo ni, còn có ngàn ngàn thiện nam tín nữ tứ chúng. Thi thể của bà tỳ kheo ni Kiều Đàm Di được để trên giàn cao với sự trưng bày bông hoa rất đẹp, cho xứng là nhũ mẫu mẹ dưỡng nuôi Bồ Tát Sĩ Tạc Ta là Phật đó. Sau nghi thức trà tỳ quả tán xong, tôn giả A Nan nhặt lấy xá lợi xương cốt đem dâng Phật. Đức Thế Tôn cầm lấy xá lợi đưa lên và Ngài nhắc nhở tăng đoàn tỳ kheo ni như sau: này chư tỳ kheo ni, các con được xuất gia tu học là do bà Kiều Đàm Di khởi xướng. Bà sánh như cây đại thọ để che bóng cho các con, là chỗ nương nhờ của các con. Nhưng nay bà đã niết bàn vì sanh mạng vô thường, từ nay các con càng phải tinh tấn tu hành để không phụ lòng hy sinh dìu dắt các con của tỳ kheo ni Kiều Đàm Di. Đó, Ngài độ dưỡng, Ngài độ hết rồi ha, Ngài độ cha, Ngài độ mẹ nuôi, bây giờ nói tới Ngài độ bà Yasodhara Phimpha đó, bà Dương Phi đó, hồi Ngài còn là Thái tử Sĩ Tạc Ta đó, Ngài cưới đó, Ngài độ cho tu hành, như vậy nghe, Ngài dạy. Bà Yasodhara Phimpha là mẹ của tôn giả La Hầu La, là Dương Phi của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Sau khi vua Tịnh Phạn băng hà và bà Dương Phi Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di được Phật cho phép xuất gia làm tỳ kheo ni, bà cảm thấy cuộc đời thay đổi quá lạ, thật như lời dạy khi Phật làm lễ trà tỳ phụ hoàng. Vua Tịnh Phạn băng hà, quốc gia không thể không có người cai trị, nên hoàng gia dòng Thích Ca hội họp chọn người kế ngôi vua Tịnh Phạn. Kết quả tất cả đồng ý chọn hoàng tử Mahanam là bào huynh của tôn giả Ana Lực Anuruddha lên ngôi kế vị vua. Hoàng tử Mahanam là cháu ruột của vua Tịnh Phạn, là anh em chú bác ruột với Đức Phật. Ngày đó bà Yasodhara Phimpha thấy rõ sự vô thường của ngai vàng bị biến đổi thay người không ai biết trước được, nữa là nhiều thân bằng quyến thuộc hai họ dòng Thích Ca và dòng Cô La Di của bà đều ra đi xuất gia theo Phật. Hoàng cung xưa kia rất náo nhiệt vui, ban ngày tiệc tùng, ban đêm ca nhạc, nay rất vắng lặng. Khi đó Phật ngụ tại kỳ viên tịnh xá của ông Cấp Cô Độc xứ Xá Vệ Thành, không xa xứ Ca Tỳ Ta Vệ chỗ bà ở. Bà Yasodhara Phimpha bèn rủ thân bằng quyến thuộc và cung phi được 250 người đến kỳ viên tịnh xá xin Phật xuất gia. Đức Phật thấy nhân duyên đã đến, bèn chấp nhận cho phép bà Yasodhara Phimpha và 250 vị cung nữ xuất gia thành tỳ kheo ni. Khi đó có mặt bà tỳ kheo ni Kiều Đàm Di và 500 vị tỳ kheo ni đã xuất gia trước, làm cho tăng đoàn tỳ kheo ni tất cả có 752 vị tỳ kheo ni. Vua Ba Tư Nạc thấy rất đông tỳ kheo ni xuất gia, vua cho xây các tịnh xá tỳ kheo ni phía nam Xá Vệ Thành, không xa kỳ viên tịnh xá, để làm chỗ riêng cho tỳ kheo ni tu học. Sau khi xuất gia, bà Hằng được biết danh xưng là tỳ kheo ni Patha Kanchana Theri pháp danh á. Do phước báo ba la mật của bà đã tạo nhiều kiếp và sự tinh tấn tu tập theo lời chỉ giáo của Phật, tỳ kheo ni Yasodhara Phimpha đắc quả A La Hán, được Phật tán thán bà có Maha Abhiyam đại thần thông. Bà cũng có đại thần thông đó, biết được vô lượng kiếp. Người có đại thần thông là biết được kiếp trước, vô lượng kiếp, kiếp nào cũng biết được hết. Tam Tạng Kinh chú giải trong các vị thánh đệ tử Phật chỉ có bốn vị có đại thần thông thôi. Đức Phật có đệ tử nhiều lắm, cả muôn cả dạng, có đại thần, có thần thông nhiều, nhưng có bốn người có đại thần thông thôi nghe. Chỉ có bốn vị có đại thần thông là Tôn giả Phá Lợi Phất, một vị có đại thần thông, Tôn giả Mục Kiền Liên, hai có đại thần thông, Tôn giả Pakulak, tôi chưa có dịp nói về tôn giả này, Tôn giả Pakulak có đại thần thông, và bà Tỳ Kheo Ni Patha Kanchana Theri và bà Yasodhara Tỳ Kheo Ni hồi nãy có đại thần thông lớn hơn thần thông thường, là biết vô lượng kiếp trước của mình. Tam Tạng Kinh có ghi chép rằng bà Yasodhara Pimpa hay là Tỳ Kheo Ni Patha Kanchana Theri đã có ước nguyện trước thời Đức Phật Thipanko là Phật Nhiên Đăng. Bà đắc đạo gì kiếp trước trước á, hàng triệu triệu năm trước bà có ý ước nguyện á. Thời đó bà sinh trong gia đình Bà La Môn tại xứ Amaravati, có tên là nàng Sumita. Một hôm nọ, dân chúng xứ Amaravati rủ nhau đi tắp đường để nghinh tiếp Đức Phật Thipanko là Đức Phật Nhiên Đăng. Khi đó có vị đạo sĩ tên là Sumita từ phương xa cũng đến xin người bản xứ Amaravati giúp làm đường nghinh đón Phật Nhiên Đăng. Nhưng khoảng đường Đức Phật Nhiên Đăng sẽ đi qua đã chia cho tất cả gia đình trong xứ đó dọn làm sạch để đón Phật rồi. Đạo sĩ Sumita đi theo đường tìm coi có chỗ nào họ chưa làm để làm. Đạo sĩ Sumita thấy có một chỗ ngắn có bùn còn nước, bèn đến đó nằm đậy lên trên bùn lầy để làm cầu cho Đức Phật Thipanko là Nhiên Đăng đó và chư tăng đi qua không bị dính bùn. Khi Đức Phật Nhiên Đăng và chư tăng đi đến đó, ngài bước nhẹ đi trên mình đạo sĩ Sumita, và Phật Nhiên Đăng thọ ký cho đạo sĩ Sumita sau này sẽ thành Phật, danh hiệu là Gotama Thích Muni. Đức Phật chúng ta được cái ân huệ đó, được Phật Nhiên Đăng thọ ký thành Phật á, cả triệu triệu năm sau ngài thành Phật Thích Ca ha, là có cái duyên đó. Khi đó nàng Sumita tay cầm bó bông sen tám nhánh đến để nghinh đón Phật Thipanko Nhiên Đăng. Thấy đạo sĩ Sumita nằm đậy dũng bùng để làm cầu cho Đức Phật Nhiên Đăng cùng chư tăng bước qua đường đừng cho dính dơ chân các ngài, nàng Sumita sinh lòng hoan hỷ kính trọng vô cùng, vì nàng biết rằng đạo sĩ Sumita nguyện đắc Bodhiyam chứng phạn là giác tri đó, là giác ngộ và trí tuệ. Nàng Sumita bèn lấy năm nhánh hoa sen đến cúng dường đạo sĩ Sumita và âm thầm nguyện sanh làm kẻ hầu hạ hay là thê thiếp đạo sĩ đời đời kiếp kiếp để giúp đạo sĩ Sumita đắc được Bodhiyam là giác tri, giác ngộ và trí tuệ. Nó có cái duyên đó đó, như ý nguyện của đạo sĩ đã nguyện và cầu xin cho nàng được phần nào trong sự đắc quả của đạo sĩ Sumita. Từ kiếp thời Đức Phật Thipanko Nhiên Đăng, do phước báo của sự cúng dường năm nhánh hoa sen và sự ước nguyện khi đó, nàng Sumita sanh làm vợ chồng với đạo sĩ Sumita nhiều kiếp và cùng nhau thực hành ba la mật để hỗ trợ cho đạo sĩ đắc đạo quả Bodhiyam là giác trí, là giác ngộ và trí tuệ. Cho đến thời Đức Phật Pathumatara, tôi xin tạm dịch Pathumatara đó là Phật Liên Hoa Sanh, tôi tạm dịch thôi, có lẽ cũng không đúng lắm nhưng mà không có cái danh từ nào dịch hơn cái đó. Khi mà thời Đức Phật Pathumatara là Đức Phật Liên Hoa đó, Liên Hoa Sanh, nàng Sumita sanh tại xứ Hong Savati trong gia đình giàu có và tin đạo Phật. Nàng hàng đi nghe Phật Liên Hoa Sanh giảng pháp. Một hôm nọ, nàng thấy Phật thông cho một vị Tỳ Kheo Ni, vị đại đệ tử đắc đại thần thông, biết được vô lượng kiếp. Nàng bèn nguyện xin cho nàng cũng đắc được đại thần thông như vị Tỳ Kheo Ni đó. Nàng Sumita hằng bố thí cho kẻ nghèo đói, hằng trai tăng hộ trì Phật pháp và nguyện đắc được địa vị đại đệ tử Phật có đại thần thông. Nàng được Đức Phật Liên Hoa Sanh thọ ký là sau này sẽ được xuất gia làm đệ tử của Đức Phật Gotama Thích Ca, và Phật Gotama Thích Ca sẽ thông cho nàng vị đệ tử có đại thần thông. Nó có cái nhân duyên nhiều kiếp ha, quý vị nghe. Sau khi được Phật Liên Hoa Sanh Pathumatara thọ ký, tâm nàng Sumita đầy hoan hỷ phấn khởi, nàng càng hăng hái làm phước thiện, hộ trì Tam Bảo. Từ đó nàng tái sanh nhiều kiếp, cho đến kiếp cuối cùng nàng sanh làm công chúa tên là Yasodhara Pimpa, con của vua Suttaputta dòng Koliya, và kết hôn với thái tử Siddhartha là tiền kiếp đạo sĩ Sumedha. Nghe được rồi chưa? Sanh là con của hoàng tử, sanh con là hoàng tử La Hầu La. Khi Bồ Tát Siddhartha ra đi xuất gia, và con là hoàng tử La Hầu La cũng được xuất gia, và vua Tịnh Phạn Ban Hà, bà Yasodhara Pimpa cũng được xuất gia làm tỳ kheo ni, hồng danh là Tathā Kañcana Theri. Bà đắc quả La Hán có đại thần thông, được Phật tán thán như lời thọ ký của Phật liên hoa sanh cho bà. Bất luận tỳ kheo ni Tathā Kañcana Theri là bà Yasodhara đó, đi đến đâu dân chúng đều rủ nhau đến viếng thăm, đảnh lễ cúng dường. Bà hằng suy tư rằng, ta ra đi xuất gia để tìm sự yên tĩnh vắng lặng, nếu họ cứ đến viếng thăm nhiều như vậy, ta không có thì giờ hành đạo. Bà bèn bỏ đi nơi khác. Cũng không bao lâu, dân chúng biết bèn đến viếng thăm, đảnh lễ cúng dường đủ thứ. Khi bà du quá đến Dương Xá Thành, dân chúng rủ nhau xây cất tịnh xá cúng dường. Bà bèn trao lại cho tăng đàn tỳ kheo ni làm giảng đường giải pháp. Khi tuổi thọ được 78, bà tỳ kheo ni Tathā Kañcana Theri là bà Yasodhara Yayudhara thấy rằng bà đã phụng sự Phật pháp và chỉ dạy dân chúng tu theo Phật vừa phải rồi, bà bèn đến đảnh lễ Phật, xin phép Phật nhập niết bàn. Bà bạch Phật rằng, quý vị nghe cái đoạn này là nhân tình với pháp tình đó. Bà kể chuyện tiền kiếp này kia với Đức Phật á, nghe. Bạch Thế Tôn, đệ tử nay tuổi đã 78 rồi, đệ tử thấy huệ mạng trụ thế đã dứt, cầu xin Thế Tôn cho pháp đệ tử được niết bàn trong đêm nay. Đức Phật biết trước việc đó, ngài chấp nhận cho bà nhập niết bàn, nhưng Phật yêu cầu bà chỗ thần thông cho chư tăng tỳ kheo, tỳ kheo ni tứ chúng được thấy lần cuối cùng, vì bà chưa bao giờ sử dụng thần thông cho ai thấy. Họ chỉ nghe có Phật tán thán là bà có đại thần thông, nhưng chưa ai được từng thấy cả. Tỳ kheo ni Tathā Kañcana Theri bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, các thứ thần thông mà đệ tử có đây đều do được xuất gia với ngài, được học hỏi làm đệ tử Như Lai. Dân mệnh ngài, đệ tử xin chỗ thần thông cho thấy sự vĩ đại của Đức Như Lai là bậc đạo sư tối thượng của đệ tử. Nói xong, bà tỳ kheo ni Tathā Kañcana Theri Yasodhara nhập định, bay bổng lên hư không, biến thân lớn như núi, hào quang lóng lánh chiếu sáng, bất luận ở đâu đều có thể thấy rõ. Khi đó bà cất tiếng âm thanh như chuông và bạch Phật rằng, nghe đoạn này ha, đệ tử con đã chịu nhận nhiều sự khổ đau vô lượng kiếp, làm sự lợi ích cho Thế Tôn đắc quả Phô Thi Nhan là giác ngộ trí tuệ. Mỗi kiếp sanh ra khi được hạnh phúc, vui, may mắn, đệ tử cảm thấy hoan hỷ. Khi gặp khổ nạn, đệ tử con không đau lòng. Đệ tử con cam chịu mọi sự bất luận giờ phút nào để làm lợi ích cho Thế Tôn đắc quả Phô Thi Nhan là giác ngộ trí tuệ. Sau đó bà từ không trung đáp xuống đảnh lễ Phật, xin phép Phật trở về tịnh xá tỳ kheo ni, và bà tỳ kheo ni Tathā Kañcana Theri nhập niết bàn trong đêm đó. Khi Phật hay tin bà niết bàn, bèn chỉ thị chư tăng tỳ kheo, tỳ kheo ni tụ họp cử hành lễ trà tỳ quả tán rất long trọng, có hàng ngàn thiện nam tín nữ tham gia rất đông đảo. Sau lễ trà tỳ, tăng đoàn tỳ kheo ni thâu nhận xá lợi, đem về tịnh xá tỳ kheo ni phụng thờ để nhớ ơn bà.